Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Essentials of Computer Organization and Architecture là giáo trình về tổ chức và kiến trúc máy tính do Linda Nu và Julia Lobu biên soạn với ấn bản thứ 5 xuất bản năm 2018. Cuốn sách giải thích cách một máy tính hiện đại xử lý thông tin bằng cách đi từ các lớp nền tảng nhất của phần cứng lên đến những cơ chế gần với phần mềm hơn. Thay vì xem máy tính như một hộp đen, sách tách hệ thống thành các thành phần có liên hệ chặt chẽ như logic số, cách biểu diễn dữ liệu, tập lệnh máy, bộ xử lý, bộ nhớ và thiết bị vào ra. Mục đích chính là giúp sinh viên khoa học máy tính hiểu vì sao chương trình có thể chạy được trên phần cứng thực. Nội dung bám sát định hướng chương trình giảng dạy ICM và IEEE, đồng thời dùng ví dụ ứng dụng để nối kiến thức kỹ thuật với bức tranh toàn hệ thống. Đây là sách học thuật, không phải cẩm nang lập trình, và phù hợp nhất với một học phần nhập môn hoặc nền tảng về kiến trúc máy tính. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cách tiếp cận từ logic số đến phần mềm, tạo ra bức tranh máy tính thống nhất. Điểm tổ chức quan trọng của Essentials of Computer Organization and Architecture là cách trình bày từ dưới lên. Sách bắt đầu với các nguyên lý xử lý thông tin số, rồi dần chuyển sang những lớp mà lập trình viên thường gặp, như ngôn ngữ máy, hợp ngữ, và hoạt động của bộ xử lý. Cách đi này có giá trị vì mỗi tầng không tồn tại độc lập. Một phép cộng trong chương trình, chẳng hạn, cuối cùng phải được biểu diễn bằng bit, thực hiện qua các mạch logic, giải mã thành lệnh, rồi đi qua các đơn vị chức năng của CPU. Khi thấy được chuỗi liên kết đó, người học không chỉ nhớ tên linh kiện hay khái niệm, mà hiểu nguyên nhân của các giới hạn kỹ thuật. Tốc độ, dung lượng, độ chính xác và chi phí thường là kết quả của những đánh đổi giữa các tầng. Cấu trúc này cũng làm rõ khác biệt giữa kiến trúc máy tính, tức các đặc điểm được lập trình viên nhìn thấy, và tổ chức máy tính, tức cách phần cứng hiện thực các đặc điểm ấy. Sách không biến sự phân biệt này thành một định nghĩa tách rời mà đặt nó trong tiến trình vận hành của hệ thống. Nhờ vậy, người đọc có nền tảng để tiếp cận các chủ đề sau như hiệu năng, tương thích phần mềm và thiết kế phần cứng mà không xem chúng là những mảng kiến thức rời rạc. Thứ hai, logic số và biểu diễn dữ liệu giải thích nền móng của mọi phép tính. Một phần trọng tâm của sách là cách máy tính biến thông tin thành các mẫu bit có thể lưu trữ, truyền đi và xử lý. Nội dung về hệ đếm, số nguyên, số có dấu, số thực và mã hóa ký tự cho thấy dữ liệu trong máy không tự mang ý nghĩa. Ý nghĩa xuất hiện từ quy ước biểu diễn và từ cách phần cứng hay chương trình diễn sẽ dạy bit đó. Đây là lý do cùng một mẫu nhị phân có thể được đọc như một số, một ký tự, một phần của lệnh hoặc một địa chỉ bộ nhớ. Sách cũng đặt logic số vào vai trò cơ chế thực thi thông qua các cổng logic, mạch tổ hợp và các kỹ thuật đơn giản hóa logic như bản đồ Karnaugh. Những nội dung này nối trực tiếp với cách tạo ra bộ cộng, bộ chọn dữ liệu, thanh ghi và các khối điều khiển. Giá trị của phần này không nằm ở việc buộc người học thiết kế mọi con chip từ đầu. Nó giúp họ nhận ra rằng các phép toán tưởng như trừu tượng đều dựa trên trạng thái nhị phân hữu hạn. Từ đó các hiện tượng như tràn số, sai số làm tròn của số thực hoặc giới hạn phạm vi biểu diễn trở nên dễ hiểu hơn. Với sinh viên lập trình, đây là nền tảng cần thiết để viết mã chú ý hơn đến kiểu dữ liệu, độ chính xác và hành vi của máy. Thứ ba, ngôn ngữ máy và hợp ngữ làm rõ giao diện thật giữa chương trình với CPU, sách dành vị trí đáng kể cho ngôn ngữ máy và lập trình hợp ngữ, vì đây là lớp giao tiếp gần nhất giữa phần mềm và bộ xử lý. Ở cấp này, một chương trình không còn được nhìn chủ yếu qua hàm, đối tượng hay thư viện, mà qua các lệnh cơ bản như nạp dữ liệu, lưu dữ liệu, tính toán, so sánh và rẽ nhánh. Việc học hợp ngữ có thể khó hơn các ngôn ngữ bậc cao, nhưng nó làm lộ rõ những tài nguyên mà mã nguồn bậc cao thường che đi, gồm thanh ghi, địa chỉ bộ nhớ, cờ trạng thái và luồng điều khiển. Sách sử dụng nội dung này để cho thấy tập lệnh máy là một hợp đồng quan trọng. Nó quy định phần mềm có thể yêu cầu phần cứng làm gì, trong khi tổ chức nội bộ của CPU có thể thay đổi mà vẫn duy trì khả năng chạy phần mềm tương thích. Quan điểm này giúp giải thích vì sao kiến trúc tập lệnh có ảnh hưởng dài hạn đến hệ sinh thái phần mềm. Đồng thời, hợp ngữ tạo cầu nối cụ thể giữa biểu diễn nhị phân và CPU. Người học có thể theo dõi một lệnh được mã hóa, được giải mã, lấy toán hạng và cập nhật kết quả ra sao. Vì vậy, phần này không chỉ phục vụ người làm hệ thống hoặc nhúng. Nó còn giúp lập trình viên hiểu tốt hơn chi phí thực tế của truy cập bộ nhớ, lời gọi hàm và các quyết định tối ưu hóa. Thứ tư, CPU. Bộ nhớ và vào ra được xem là hệ thống phối hợp thay vì các linh kiện riêng lẻ khi chuyển sang tổ chức CPU, bộ nhớ và thiết bị vào ra. Sách nhấn mạnh rằng hiệu năng của máy tính phụ thuộc vào sự phối hợp giữa các thành phần, CPU có thể thực hiện lệnh nhanh, nhưng vẫn phải chờ nếu dữ liệu chưa đến từ bộ nhớ. Bộ nhớ có thể có dung lượng lớn, nhưng không phải mọi dạng lưu trữ đều có tốc độ hay chi phí giống nhau. Vì thế, việc trình bày phân cấp bộ nhớ và các nguyên tắc tổ chức bộ nhớ giúp người học hiểu vì sao hệ thống dùng nhiều lớp khác nhau thay vì chỉ dùng một loại bộ nhớ lý tưởng. Phần vào ra cũng mở rộng bức tranh từ lõi xử lý đến cách máy tính giao tiếp với thiết bị ngoại vi. Dữ liệu cần được truyền, đồng bộ và quản lý trong điều kiện tốc độ giữa thiết bị và CPU có thể rất khác nhau. Điều đáng chú ý là sách không xem các cơ chế này chỉ là chi tiết kỹ thuật của nhà sản xuất. Chúng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm và thiết kế phần mềm, từ thời gian phản hồi đến cách hệ điều hành, tổ chức tài nguyên. Khi đặt CPU, bộ nhớ và vào ra trong cùng một mô hình, cuốn sách giúp người đọc tránh suy nghĩ đơn giản rằng nâng cấp một linh kiện đơn lẻ luôn tự động cải thiện toàn bộ hệ thống. Đây là nền tảng để phân tích các nút thắt cổ chai và đánh đổi thiết kế. Cuối cùng, ví dụ thực tế và hệ thống nhúng nối nguyên lý kiến trúc với nhu cầu thiết kế. Bên cạnh các nguyên lý cốt lõi, Essentials of Computer Organization and Architecture hướng người học đến việc áp dụng kiến thức trong bối cảnh máy tính thực tế. Các ví dụ được dùng để giữ liên hệ giữa khái niệm nền tảng và những hệ thống mà sinh viên có thể gặp, thay vì giới hạn nội dung ở sơ đồ mạch hoặc định nghĩa. Chương về hệ thống nhúng đặc biệt có ý nghĩa trong định hướng này. Hệ thống nhúng thường được thiết kế cho một nhiệm vụ cụ thể, nên các ràng buộc về điện năng, chi phí, kích thước, thời gian đáp ứng và độ tin cậy có thể quan trọng không kém năng lực tính toán thuần túy. Bối cảnh đó cho thấy kiến trúc máy tính không có một lời giải tốt nhất cho mọi trường hợp. Một thiết kế phù hợp cho máy chủ có thể không phù hợp với thiết bị điều khiển nhỏ gọn và một lựa chọn tối ưu về tốc độ có thể quá tốn năng lượng. Việc đưa hệ thống nhúng vào phạm vi giáo trình giúp mở rộng nhận thức về nơi các nguyên lý tổ chức máy tính được sử dụng. Nó cũng củng cố ý tưởng xuyên suốt của sách rằng kiến trúc là quá trình đưa yêu cầu phần mềm, dữ liệu và môi trường vận hành vào các quyết định phần cứng. Dù phần này không nhằm đào tạo chuyên sâu về thiết kế nhúng, nó cung cấp ngữ cảnh thực tế để người đọc đánh giá các khái niệm như tập lệnh, bộ nhớ và vào ra theo tiêu chí ứng dụng. Kết luận, Essentials of Computer Organization and Architecture phù hợp nhất với sinh viên khoa học máy tính đang học môn tổ chức hoặc kiến trúc máy tính lần đầu, đặc biệt là người đã biết lập trình nhưng chưa hình dung rõ chương trình liên hệ thế nào với phần cứng. Sách cũng có ích cho sinh viên kỹ thuật phần mềm, an toàn thông tin hoặc hệ thống nhúng cần củng cố kiến thức về dữ liệu nhị phân, hợp ngữ, CPU, bộ nhớ và vào ra. Lợi ích thực tế của việc đọc không phải là biến người học thành nhà thiết kế vi xử lý ngay lập tức. Quan trọng hơn, sách tạo ra ngôn ngữ và mô hình tư duy để phân tích điều gì xảy ra bên dưới mã nguồn. Điều này hỗ trợ việc gỡ lỗi các lỗi liên quan đến kiểu dữ liệu, hiểu giới hạn hiệu năng, đọc mã mức thấp và tiếp cận hệ điều hành hay mạng máy tính với nền tảng vững hơn. So với nhiều giáo trình kiến trúc máy tính chuyên sâu, cuốn sách nổi bật ở phạm vi bao quát và lộ trình từ phần cứng thấp lên phần mềm cao. Nó cố gắng cân bằng giữa các nguyên lý kỹ thuật, kiến thức cần cho một học kỳ và các ví dụ ứng dụng trong thế giới tính toán. Sự định hướng theo khuyến nghị ACM và IEEE cũng khiến nội dung phù hợp với nhu cầu đào tạo cử nhân. Đổi lại, người cần đi sâu vào thiết kế vi kiến trúc, phân tích hiệu năng nâng cao hoặc kiến trúc của một nền tảng cụ thể sẽ cần tài liệu bổ sung. Nhưng như một bản đồ tổng thể, sách làm tốt việc kết nối các lớp thường bị học tách rời. Nếu bạn muốn ủng hộ Lindanu, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!